năm 1984 là ngày vui của gia đình anh Ưng Văn Bôn ở Louisiana. Là ngày anh đã ước mơ được lập một thiền đường nơi đó để học đạo và cầu đạo. Vì anh thấy con đường tu qua nhiều năm tháng đã học nơi vô vi và thấy gặt hái được một phần thanh tịnh cho tâm linh, mà toàn gia đình các cháu cũng hướng thượng lo tu. Ngày nay để đem lại thật sự một niềm vui cho gia đình, rồi anh mới phát đại nguyện, ước mong sao được đem cái pháp này đến cho những người đau khổ, và ước mong mọi người thực hành để hiểu đạo pháp và trở về với chân giác sẵn có của chính mình. Thiên đường đã được thành lập thì đây là một nơi để hội tụ tâm linh và thật sự nghiên cứu về con đường tu học, cộng với những bản đạo đã hướng thượng tu tịnh, rồi đây sẽ thấy sự quyền diệu của Thượng Đế đã ân ban cho mọi tâm linh sẽ đi đến tự giác và sáng suốt trong tinh thần cởi mở, tự mình phá mê phá chấp, học cái phương thức soi hồn pháp luân thiền định. Do hành giả đã hành được là chính pháp của hành giả mà thôi. Mọi người phải cố gắng giữ lấy mà tu học, không khác gì cái nghề chuyên môn trong suốt cả một cuộc đời của chính mọi hành giả, để tự thanh lọc được, khai thông tứ quan, khai thông ngũ tạng để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, để hiểu chân lý là gì. Bất cứ tôn giáo nào đến với vô vi ban đầu vẫn thắc mắc, tu một thời gian mới thấy rõ mình đã khai mở được chính tâm linh của chính mình, và mình mới trở về nguyên căn mà mình đã từng mong độ. Bất cứ tôn giáo nào tại thế gian phải trở về với nguyên căn sẵn có của chính họ và được cơ hội thanh tịnh để thích giác và đọc kinh sách, minh kinh sách, cởi mở và vui vẻ trở về với chân giác sẵn có và ước vọng được đánh lễ người mến yêu mà chúng ta đã từng nung nóng nhiều kiếp. Những sử sách để lại, Suzuki chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn, những vị lãnh đạo tinh thần tu học mà chúng ta kính mến, cho đến ngày hôm nay chưa có cơ hội được diện kiến. Mà đối với những từ người tu vô vi trong một thời gian rất ngắn, tự tu khai mở tâm linh rồi mới thấy rõ chính tôi đã trực diện được những gì tôi mong muốn. Cho nên muốn quay lại với đời và chỉ cho đời biết rằng phải tu để tiến, phải cải quá mới có thăng hoa, phải tự sửa và thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chúng ta mới hy sinh đó. Nếu chúng ta còn ở trong tâm tối, chúng ta phải cho đó là chánh đáng, thì chúng ta ôm sự tâm tối cả suốt đời, thì chừng nào chúng ta mới lập hạnh hy sinh. Cho nên thế gian luôn luôn ở trong so đo gây hấn, cạnh tranh chấp mê, chê người này khen người nọ, rốt cuộc tạo động cho chính mình mà thôi. Đối với vô vi không phải vậy. Đối với vô vi tự khám phá và tự khai trượt, khai mở cái trượt khí ra và đem cái thanh khí trở lộ lại, hòa hợp với bên trên, tự thức, tự tu, tự tiến. Ngày hôm nay tôi cũng rất vui mừng được gỡ âm thanh của tôi và tất cả bạn đạo ngồi xung quanh đây đồng thiền và cầu nguyện cho anh chị Ưng Văn Bôn sẽ được thăng hoa tốt đẹp trong thanh tịnh, Và do đó cầu đạo và học đạo thêm để mong hạnh hy sinh càng ngày càng cao, sau này có cơ hội dìu dắt chúng sanh tiến hóa. Chúng ta mở thiền đường, đem nhà ra mở thiền đường không phải chuyện của công cộng, nhưng mà hạnh hy sinh lo tu học và muốn học thêm cho nên mở thiền đường, chứ không phải chúng ta là người tài giỏi để dạy đạo. Nhưng mà chúng ta đã nhờ cái pháp này để giải tỏa cái sự ô trược trong tâm linh của chúng ta, và chúng ta muốn đem lại trình bày cho người khác và để mọi người đồng học với chúng ta. Cho nên một nơi cầu tiến mà thôi. Cho nên chúng ta tu là phải thực hành, chứ dùng lý thuyết. 5-10 đồng bạc thì mua biết bao nhiêu sách đọc, nhưng mà đọc rồi thì nó cũng trôi qua mà thôi. Chỉ có thực hành mới gặt hái được và tháo gỡ được cái nghiệp duyên tại trần của chính chúng ta đã tạo cho ta. Cho nên trên đường đi trở về nguồn cội, chúng ta phải tự khao tháo gỡ và tự đi, chứ chả có ai đi cho chúng ta. Cho nên mọi người ý thức được, khép mình, lo tu học, hướng thượng để thăng hoa, trở về với căn bản thức giác của tâm linh nhiên hậu, mới đạt được phần sáng suốt. Lần lượt tay nắm tay xây dựng trên cơ đồ tiến hóa của Thượng Đế, rồi chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp và cho những người kế tiếp có một cơ hội thức tâm một cách mau chóng hơn. Càng ngày càng tu càng nhiều người thì càng cải tiến được cái sức tu học và đem lại đơn giản hơn nữa, thức giác hơn nữa, phá mê phá chấp và dẹp con đường mê tín, tự tin đến khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới vô cùng. Nên tất cả anh em ngồi ở đây đã qua trường đời, đã qua nhiều thử thách, nhiều cam go, đã vượt qua ngày nay thức giác, thấy ta đến đây với bàn tay không, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng phải ra đi với bàn tay không. Sự tranh chấp không có lợi lộc. Thì nếu sự tranh chấp là có lợi lộc thì số người này không có ai chịu ngồi thiền. Ta thấy sự tranh chấp có lợi lộc hơn thì ai mà thiền. Ta thiền có lợi hơn, người ta mới bỏ sự tranh chấp. Cho nên người thiền phải ý thức rõ sự tranh chấp bất lợi và đem lại sự tâm tối cho chính ta. Cho nên mọi người tu rồi mới ý thức rõ, mà mới dụng cái lượng từ bi và tha thứ và thương yêu giúp đỡ cho những người hậu tiến. Kẻ đi trước làm cha làm mẹ đã gặt hái biết bao nhiêu sự khổ cực, kích động và phản động của cuộc đời, sự thử thách. Đến ngày hôm nay cũng chưa gặt hái được một kết quả tốt. Cho nên quá ư buồn tủi mới tìm con đường tốt. Mà từ ngày tu rồi, thấy tôi đã bỏ được một phần lớn rồi. Sự tranh đấu bất chính, bất lợi mà chính tôi đã đề ra, ngày hôm nay tôi cũng dẹp nó qua một bên. Tôi thấy càng ngày càng thanh thản, là cái nghiệp khổ tâm tôi không còn. Tôi mới giải tiến được tâm linh cho chúng tôi. Cho nên mọi người đồng tu đồng học, mà tu để làm gì? Tu để sửa chữa nội bộ, chứ không phải tu để đi sửa chữa người khác. Chúng ta có sửa chữa nội bộ của chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Nội bộ chúng ta nằm ở đâu? Có hồn, có vía. Mà hồn không có tu học, không hướng thượng, không thăng hoa, thì vía đâu có học. Mà hồn vía không tu học thì lục căn lục trần đâu có phát triển, vạn linh đâu có tiến hóa. Cho nên các bạn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, nó bao gồm vạn linh chung sống tại thế, nó có ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang, chứ không phải không có. Ngoài thế giới có gì, bên trong các bạn có cái này. Cái tổ chức tinh vi nhất Thượng Đế đã thu hẹp thành cái thể xác con người, mà giam phần hồn và để cho phần hồn có cơ hội tu học. Những cảnh đời kích động và phản động để chi? Để cho các bạn thức tâm, thấy sung sướng đó, buồn đó, tủi nhục đó, để chi? Để thức tâm, thấy thắng đó, bại đó, để chi? Để thức tâm. Mỗi mỗi đang giáo dục chúng ta. Cho nên càng tu càng thức tâm, thấy càng khôn vũ trụ đã hy sinh và giáo dục cho chúng ta. Bất cứ giờ phút khắc nào, chúng ta là con người thọ hưởng để học nhẫn, học hòa và thăng hoa đi tới giải thoát, tiêu dao nơi tiên cảnh cực lạc, chứ không phải lệ thuộc như phàm trần quy định bởi mấy đồng tiền. Chứ ở thế gian danh vọng, tiền tài, địa vị, nhưng mà rốt cuộc những vị đã đạt được những cái gì? Rốt cuộc chỉ than với chúng ta là chữ khổ mà thôi. Trước kia tôi không tiền, tôi nói khổ, rồi tôi than khổ, rồi bây giờ tôi giàu, rồi tôi làm tỷ phú, tôi vật khổ. Tại sao tỷ phú mà vẫn khổ? Không giải thoát được. Tôi càng ngày tôi càng bị ràng buộc với vật chất, ràng buộc với địa vị, ràng buộc với tiếng nói, trói buộc tôi cũng không khác gì con trâu bị xỏ mũi cọp ở trong gốc cây. Khi tôi ý thức cái này thì tôi phải làm sao để giải thoát? Chỉ có tu mới giải thoát. Cho nên các bạn tu đến ngày hôm nay, các bạn thấy rằng trước kia cái bản tính tôi đòi hỏi, coi hát, cờ bạc, ăn thua, ngày nay tôi nhịn nhục. Tôi thấy xây dựng cái nhịn nhục nhiều chừng nào, tôi lại được thanh nhẹ chừng nay. Nhịn nhục chừng nào, tôi lại thấy tôi sáng suốt. Cho nên các bạn đã học nhẫn, học hòa mà ngồi thiền, trong lúc mọi người ngủ, nghe nga, sung sướng, nhưng mà các bạn lại ngồi thiền để lập lại trật tự, để chi? Để trở về với sự thanh tịnh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đồng nghiệp sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên cái giá trị của chúng ta mà cố gắng tu luyện, rồi đây sẽ đạt được cái giá trị vô cùng. Cho nên cái tâm linh của con người là vô cùng. Cây cối chúng ta thấy, hoa quả chúng ta thấy, ăn đó, diệt đó, nhưng mà ngày sau rồi cũng sanh ra cây, rồi cũng có trái. Tứ quan ngũ tạng, mặt mũi con người, ngày hôm nay ở quả địa cầu này, chiến tranh tiêu diệt, nhưng rốt cuộc rồi cũng hồi sinh. Đó là luật hồi sinh, nhân quả, để đưa phần hồn tiến hóa và học hỏi cái vô cùng. Nên chúng ta có cơ hội tu học và hiểu được cái luật luân hồi, nhân quả, thì chúng ta càng cố gắng tu và vui ở trong hạnh, điêu luyện nhồi quả. Cho nên các bạn được nhồi quả, được tình đời bạc bẽo, khi dễ các bạn, thì các bạn lại càng thức tâm về con đường tu học hơn. Cho nên mỗi mỗi trước mắt của chúng ta đang dùng cái bánh mì các bạn đang ăn đây nữa, cái cơm các bạn cũng đang ăn đây nữa, cũng qua sự đi luyện nó mới có một miếng bánh thơm ngon cho các bạn sử dụng. Mà các bạn sử dụng cái gì? Mùi vị mà thôi. Đó, muốn có mùi vị thanh cao thì mới qua điều luyện. Mà muốn tu hành tiến hóa tới vô cùng, muốn trở về tiên thánh cũng phải điều luyện. Con thú muốn trở nên con người cũng phải chịu hạnh hy sinh. Các bạn thấy rõ, con trâu, con bò, con ngựa đều phải hy sinh vô cùng, hy sinh cả thân xác mới được cơ hội trở lại làm con người. Cho nên cái hạnh hy sinh con người có trí khôn, chúng ta biết tu trở về thanh tịnh, chúng ta mới hy sinh được tánh hư tật xấu, khứ trượt lưu thanh, chúng ta mới quy hội được sự thanh nhẹ bên trên. Giá trị của thanh nhẹ là gì? Là đời đời bất diệt. Thì chúng ta chọn cái tạm hay là cái đời đời? Mặt tiền chúng ta thấy là đang làm chủ cái xác này, nhưng mà trong định luật sanh trụ hoại diệt chỉ tạm trong mấy chục năm mà thôi. Rồi các bạn giáng sinh xuống thế gian bởi hai bàn tay không, vậy rồi phải trở về với hai bàn tay không. Nó rõ ràng như ban ngày. Thì chúng ta ý thức được chúng ta phải trở về cái cảnh đời đời. Một trong hai chúng ta phải chọn. Mà muốn đời đời đó thì phải giải tỏa cái sự trượt ô tạm bỡ ở đây, mà tự mình giải tỏa trong từ từ tùy theo nghiệp duyên hoàn cảnh. Chứ nhiều bạn thấy tu, thấy cái pháp này tu hay, rồi ngồi cứ cắm đầu tu hoài cũng được. Nó phải có thì tới giờ, có nợ thì phải kính nợ và phải trả nợ. Nghiệp duyên thế gian là đại đạo, chúng ta phải hành cho đúng mức, hiếu nghĩa phải hành cho đúng mức mới tiến tới cái chỗ giải thoát. Thì nhiều người cứ đâm ra nói tôi bây giờ tôi tu rồi tôi bỏ hết tất cả, không có được. Cái nghiệp duyên của ta, ta phải tự tháo gỡ, nó phải từ từ. Mọi việc phải từ từ trong trật tự, trật tự. Cái định luật qua qua xanh xanh, các bạn thấy cây cỏ nó cũng phải đủ tháng đủ ngày, nó mới có cái cây, nó mới có cái trái, có cái bông hoa, nó mới có cái trái. Thì chúng ta tu học cũng phải có ngày có giờ, nhưng mà tuần tự cái sự nhẫn hòa là chấp nhận gánh vác tu học, nó mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Mỗi người một trung thành đến nhiệm vụ, thật thà đến nhiệm vụ thì lúc nào cũng tiến qua. Cho nên nhiều người hiểu lầm vô vi, bước vào vô vi tu là bỏ hết nhà cửa, bỏ hết vợ con, cái đó là sai lầm. Vô vi là chịu gánh vác từ động tới tịnh, và sử dụng sự sáng suốt và thanh tịnh của chúng ta trong con đường gánh vác, và không làm đổ vỡ bất cứ một sự việc gì. Cho nên người tu của vô vi phải làm việc nhiều hơn, và kiên nhẫn nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, hữu ích cho xã hội ở tương lai. Cho nên hôm nay cơ duyên đến, gia đình anh Ưng Văn Bôn đã mở thiền đường. Anh em tu học, nhân dịp tôi đến miền Nam California, tôi cũng gửi lời chúc động gia đình anh chị Ưng Văn Bôn, và thiền đường sẽ mỗi ngày mỗi phát triển, cũng đồng trong tâm nguyện của các bạn đạo ở California, cũng mong muốn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội đến thăm anh chị và để đón nhận những ngày phát triển của thiền đường tu học của tâm linh, để xây dựng cơ đồ của Thượng Đế. Nhưng ngày hôm nay miền Nam California anh em cũng đã phát tâm và biết lên núi tìm một nơi thanh tịnh để ước mong tương lai sẽ lập được một cái làng vô vi theo ý nguyện, mọi người sống trong một tinh thần quý giá, xây dựng sự thanh nhẹ và bớt sự tốn kém của tình đời, để cho chúng ta mọi người có cơ hội trở về ngọn nguồn cội dễ dãi và làm việc càng ngày càng minh mẫn, giúp đỡ cho xã hội tiến hóa đơn giản, văn minh, hợp thời hơn. Cho nên hôm nay là ngày vui, tất cả nơi đây mọi anh em cũng đang ngồi thiền và chúc động và cầu xin Thượng Đế ân ban sự sáng suốt cho gia đình anh Ưng Văn Bôn. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn ngày hôm nay.
Xin thầy giảng cho con nghe cái soi hồn đốt tứ quan là sao?
Soi hồn đốt tứ quan là mình soi hồn cho nó kích động cái luồng điển mình đương giao cảm bên trên bộ đầu, nó mới có quân bình mới đi đứng được. Nó xuất phát ra từ cái thanh điển ở bên trên, ta chiếu xuống đó là cái lửa thanh, nó đốt cái trực điển. Rồi khi mà chúng ta làm pháp luân, nó cũng đem cái thanh khí điển vô, nó đốt cái trực điển của ngũ tạng. Cho nên mỗi đêm mỗi bị đốt, khi soi hồn và pháp luân trực điển, con người nó mới trở thành nhẹ.
Tứ quan
là mắt, mũi, miệng, lỗ tai, trực không khí nhất. Con mắt là nguyên năng của nó để bố thí, dòm thấy và cứu giúp mà mình động. Lỗ tai vốn là tịnh mới nghe được, nhưng mà mình cứ tạo động thì nghe một đường cách nghĩa một ngã, không đúng. Cái lỗ mũi để thu gọn nguyên khí cho cả không vũ trụ, hỗ trợ cho sinh lực bản thân. Cái lưỡi là để ổn định cái tâm, mà cái lưỡi đi nói vậy cái tâm hơn đó, thì bốn cái đó nó đậm thì nó trượt. Chứ bây giờ mình quy lại sơ hồn để cho nó khai mở cái đó, nó trụ cái điểm nào theo điểm đấy mà nó xuất phát ra thì bên trên tận đầu đốt là cái dẫn tiếng thừa chiếc thanh ra thanh, thanh tiếng về thanh, thanh nó đi lên. Tứ quan nó nhẹ, thì ta làm pháp luôn ngũ tạng nó thông, là cũng đem cái thanh khí điểm càng không đi kiểu cho nó thanh. Thì lúc đó càng ngày càng nhẹ mới đi đến được. Thì còn gì nữa?
Mình muốn đốt luôn cái ý mình.
Cái đó trước mới là đi vào trong. Nếu mà cái đó không đốt, không đi vào trong được. Còn cái ý của con người là đi trong chỗ bình thản, cỡ mở, thăng hoa. Vì tại sao nó làm giấy động? Những cái tứ quan này nó động, ngũ tạng này nó động, nó làm cái ý phải động. Cái ý đi lo cho tất cả những cái vụ động loạn, thành ra nó cô động, thành ra nó động. Còn khi mà tất cả những cái sự nhiễu động, kích động và phản động bên này, ở ngoài này, nó quy nguyên về tính chất của nó, thì cái sự bình thản thăng hoa của tâm thức nó đi lên. Đó là cái ý. Cho nên tu bằng trí, bằng ý. Cho nên trí ý là nó chuyển chạy tất cả mọi trạng thái trong tâm linh của nó và trong ngũ tạng của nó, trong cơ giới của tiểu thiên địa. Bây giờ mình đốt được rồi, đâu nó quy nguyên về đó, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó quy nguyên về cũ lão, nó mới tiến về hư không. Cho nên chúng ta ngồi đây hưởng cái gì đây? Hưởng cái không mà không hay, mà còn ở trong sự tranh chấp. Vì cái không là nó thanh nhẹ từ đâu? Nếu mà chúng ta cái tâm chúng ta thanh nhẹ, tứ quan ngũ tạng thanh nhẹ, mình thấy rất dễ dàng. Mình thấy cái hơi thở nó thấu cùng tâm can. Mà ở đâu? Nó càng thấu càng nhiều, dùng ý động một chút là chúng ta đến tới nơi, như là vô cùng ở bên trên. Nếu chúng ta thanh thản dùng ý một chút là chúng ta đến. Thì cái ý nó quan trọng lắm. Nên cái ý phải thu gọn cái nhiệm vụ, ý hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Con người càng ngày càng mở cái lượng từ bi như thế. Chứ con người có sẵn lượng từ bi mà không vun bồi dung lượng từ bi thăng hoa, thì mình ở trong cái sự tranh chấp bất chánh, ngu muội, tự trói buộc mình mà không hay. Mà uống một kiếp người mấy chục năm mà không làm được việc gì cho chính mình, dọn đi dọn lại chỉ đem cái ý của mình phục vụ trong động mà không thức, cho nên phải bị nhồi quả. Chứ người ở thế gian ai mới ra đời cũng có những kế hoạch tốt đẹp. Tôi muốn làm cái này cái kia cái nọ, cống hiến cả xã hội, rồi tôi muốn làm cái này cái kia cái nọ cho cá nhân tôi, mà rốt cuộc xã hội không được mà cá nhân tôi cũng không đắc. Tại sao? Tại không có về với căn bản của mọi giới. Cho nên khả năng trong cái bản thể nó là vô cùng, mà nó là phải có trật tự. Mình làm nó mất trật tự làm sao trở về với khả năng sẵn có được. Cho nên cái phương pháp mà công phu hiện tại, trời hồ, pháp luân thiền định, để cho nó trở lại nguyên căn sẵn có. Thì khi mà chúng ta trở lại nguyên căn sẵn có, chúng ta không sợ thiên cơ. Biến chuyển gì biến chuyển, tôi trở về với giới thanh tịnh của tôi rồi. Động cái bụng thì tôi cũng ở giới thanh tịnh. Ta kêu mà trình độ không mua không bán. Trình độ tôi trước kia là động loạn hơn thua, bây giờ trình độ của tôi bây giờ tha thứ và thương yêu, thì cái pháp tướng của tôi nó phải mở. Trời Phật đã tha thứ tôi, cho tôi có cơ hội cuối cùng để làm người tự thức. Mà nếu tôi không tu, không bao giờ tôi thức. Mà khi mà tôi thức rồi, tôi thấy nó thanh sạch vô cùng, quý giá vô cùng. Không có chỗ nào tôi bỏ hết. Ngay trong cơ thể tôi, từ lỗ trung đông cũng là một cái cơ quyền diệu tiến hóa từ tâm linh của chúng tôi. Tại vì tôi thiếu thanh tịnh và không dòm lấy tôi và không sử dụng cái gì của tôi sẵn có. Mà tôi chỉ dòm ở bên ngoài và tôi tạo sự tranh chấp, thì tự trói buộc và đem lại sự mê lầm cho chúng tôi. Thấy không? Cho nên người tu không phải là người ngu. Nó đã qua những cơn điêu luyện thử thách quá nhiều, đau khổ đủ thứ, rồi nó dòm ra thế là không phải đau khổ, mà không phải kích động. Chính nó là một quyền năng, nó tự tạo sự động thì nó phải chấp nhận sự động. Thế gian gì mình nhiều. Trước khi tôi trẻ tôi thanh sạch, rồi lớn rồi tôi đi ăn học này kia kia nọ, tôi đòi lấy vợ, tôi đòi đẻ con, tôi phải đòi nghiệp chứ, phải tôi tạo nghiệp, tôi phải thọ nghiệp. Chứ ngày nay có nhân đạo mỗi người làm cha làm mẹ phải chấp nhận cái hoàn cảnh sẵn có của chính mình, nhưng mà lại là tiến về trật tự. Con người mà đi đúng về nhân đạo, người không có làm bậy được. Mình thấy cây thông cây tùng ở ngoài rừng nó vẫn có trật tự để nó thăng qua. Một cái hồi mà nó còn nhỏ, ai nghĩ nó lên cao như vậy? Nhưng mà nó hưởng cái nhân quyền trọn lành của Thượng Đế cho nó đi vô cùng, không ai cấm cản, tùy theo khả năng của chúng nó. Thấy trình độ, thấy rõ ràng không tuần đôi bạn gián trong thế gian này, nhưng mà nó vẫn chấp nhận để nó tiến hóa trở về nguồn cội. Nó xuống đây nó học nhẫn, học nhẫn, học hòa. Nếu mà nó không nhẫn hòa với càng khôn vũ trụ với mưa nắng thì làm sao mà nó được thăng hoa cao như vậy? Bây giờ chúng ta người tu, chúng ta phản trắc với ta, làm sao chúng ta tiến? Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả nhân. Chúng ta có tự nhiên, có siêu nhiên ở trong này, mà chúng ta không hòa hợp với tự nhiên và không hòa hợp với siêu nhiên, và chúng ta đào tạo những cái điều bất chánh và buộc người ta phải theo chúng ta thì chắc lắm rồi. Cho nên vô vi không được dùng buộc một ai. Tu là tự thức để sửa và tự khai thác cái khả năng sẵn có của chính mình. Tới trình độ nào mình hưởng tới đó thôi, chứ không có nên buộc người ta phải theo mình. Vô vi không được quyền đó. Mà mỗi cá nhân biết hít biết thở là có quyền tu thì vô vi. Vì vô vi là vô cùng của trời đất. Hít xuống cũng thấy không, mà thở ra cũng thấy không. Nhưng mà nó có ở trong tâm của mọi người. Cái nhãn tạng tại tâm. Nhiều người nói tại sao tôi tu tới ngày nay tôi không thấy gì, tại vì tôi đắm. Mà nếu tôi thanh tịnh thì tôi thấy tôi rồi. Tôi thấy rất rõ ràng. Thấy nguyên năng tôi là cái gì? Vô hình vô tướng, một điểm liên quan đến điều khiển cái thể xác này rõ ràng. Dùng cái ý thấy không? Bắt nó đi làm này, bắt lạc đi làm nọ, nó tạo động mà trở về tỉnh cũng là nó thôi. Cho nên cái điểm liên quan đó là vô hình vô tướng. Mà tôi phải tu làm sao rốt ráo trở về cái điểm đó để tránh cái hình tướng phàm ngã hiện tại. Hình tướng phàm ngã đây là tạm mà thôi. Cho nên sanh lão bệnh tử, đứa trẻ ra không răng, rồi có răng, rồi tới già là không răng, rồi biến hình thù. Nó trở về cái thức, ôm cái thức, ôm cái không mà đi. Biết ôm cái thức là thanh sạch nhẹ nhàng, không chấp bệnh hoạn của cơ thể, và không chấp cái sự kích động của cảnh đời. Nhưng mình thấy bệnh hoạn của cơ thể là để thức tâm, mà kích động của đời là để thức tâm. Đó là công cụ của Thượng Đế để dìu dắt con ngài tiến hóa qua cái cơn khổ não tại thế. Mỗi người bước vào con đường tu qua những cơn khổ não rồi mới thức tâm, mới truy tận đạo pháp, rồi trở lại với sự quân bình của chính mình. Cho nên sau cơn bệnh hoạn đau khổ, người đó tưởng chết, nhưng mà tại sao một đêm đó nó nằm nó không uống thuốc, rồi nó rên rỉ chặt cái giấc mê giấc đi, rồi cái nó hết quên hết, sáng nó là khỏe. Thấy không? Qua cái cơn kích động là cái cơn thức. Cho nên con người có đúng tàn thì có hồi sinh. Cái định luật sanh trụ hoại diệt nó có rất rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta muốn có an ninh, muốn có sự bình thản, phải biết cái nguyên lý của triết lý này. Mà cái triết lý này ở trong ta chứ không phải ngoài ta, mà không đi xin ai hết. Chỉ thực hành đi rồi nó mở ra, nó đi được ra. Cho nên trước kia chúng ta bước vào vô vi nghe giảng về đạo pháp, ông này cũng giảng kỳ. Nhưng mà bây giờ mình càng nghe càng thâm thiết. Tại sao thâm thiết? Chuyện của tôi và chuyện của người đó, hai anh em tôi có một chuyện thôi. Mà triệu triệu người thế gian cũng có một chuyện thôi. Ông trời cũng làm một việc cho mọi việc. Cái gì mà chứng minh mọi việc, một việc cho mọi việc? Thành khi điển qua thân xuống thế gian phải cho triệu triệu ức ức người, mà mọi người chỉ có hưởng bao nhiêu đó thôi. Thì ông chỉ làm một việc cho mọi việc, mà nó là vô cùng, điển qua vô cùng. Cây cỏ cũng đồng hưởng đồng thăng qua, kỳ qua dĩ thảo cũng đồng thăng qua. Như người phàm có tánh hư tật xấu, và những người thanh thiện cũng đồng hưởng trong một thời đó thôi. Tùy nơi trình độ thức tâm sẵn có mà mọi người đều nhớ, không ai hơn ai được. Thì khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta mới đem cái thức bình đẳng ra đối xử lẫn nhau. cuộc đối đãi của tâm linh thực hiện được mới có cái chiều văn minh tương lai. À, anh tu theo trình độ anh đúng. Trình độ tôi thì chỉ có bao nhiêu đó, tôi lo thì tôi. Mỗi người, mỗi tu, mỗi thân hóa. Mình ngồi đây mình chỉ trích người ta, mình hay chỗ nào để chỉ trích người ta. Mà chưa chắc gì mình phải dở mà để cho người khác chỉ trích. Mình tự đi. Cho nên cái con đường tu nó vô cùng. Biết tự đi thì mới thấy giá trị vô cùng. Không biết tự đi thì thấy nó giới hạn, nó lệ thuộc. Tôi tu phải có thần linh ủng hộ tôi mới tu được. Không có thần linh tu mà tôi bị giới hạn. Tôi càng ngày càng yếu hèn, tôi càng nhờ thần linh thì càng yếu hèn, càng lệ thuộc. Mà tôi chả thấy mặt mũi của người đó đâu. Thấy không? Tôi tạo kẹt cho tôi là không thông. Giờ đâm ra tôi bắt người khác phải nghe lời như vậy, đâu có được. Vì sự tăng tiến văn minh của khoa học vật chất nó còn tiến bộ. Huống hồ gì sự tăng tiến văn minh của tâm linh của Thượng Đế không tiến bộ sao? Cái ngày nay nhiều số người ngồi tu người vô đi ở đây là họ muốn truy tầm một cái gì chứ không phải lệ thuộc. Nên người tu vô vi không nên đặt mình trong sự lệ thuộc, nhưng mà đặt mình trong sự bình đẳng tương giao học hỏi cỡ mở.
Thầy đem cái ý ở trung tâm thương mại đem đốt cái miếng đúng không? Thầy giảng con là đem cái lửa đốt đúng không? Có nghĩa là
không ai đem cái lửa đốt đúng không?
Tại
không
có, là...
không có cái luật mà đem cái lửa đốt như đúng. Bởi vì ở đây là cái sự tập trung mà chú ý cái đúng. Cái sự liên hệ của cái đúng là cái phần vía, nó liên hệ với cái phần hồn. Cho nên phần hồn mới xuất ra thì chỉ ngay trung tâm, nó không theo bên mặt, không theo bên trái. Sao? Nó luôn luôn ở trong cái đường đạo trung dung, mà nó phải chú ý cái phía. Có đời mới có đạo. Tu mà bỏ đời không bao giờ thấy đạo. Có hồn phải có vía, phải có trật tự. Cho nên cái chú ý đó là để trở lại trật tự trong ta và không có đi quá trật tự trong ta. Chỉ có bình yên đó thôi. Đi trong trật tự trong ta thì chúng ta mới trở lại cái sự kiên nhẫn, sáng suốt, có trật tự, có chủ nhân ông, có người phụ tá làm gì, đều là thanh thản nhẹ nhàng. Chúng ta nhàn hạ tại thế, chúng ta hiểu nguyên năng chẳng có của chúng ta mới nhàn hạ. Ung dung làm việc đó ra. Thế là kêu chú ý cái rung, chứ không phải lấy cái này đi đốt cái rung, tan mất cái phần chú ý. Ông tổng thống phải có ông thủ tướng, ông chánh phải có ông phó mới làm việc. Cái cơ cấu nó đều có trật tự cái này, chứ không phải là làm ẩu nó ta đi rồi thôi rồi bỏ hết, không có được. Cho nên phải quy về cái vía là thuộc về đạo. Nó lo cai quản đường trường sanh hoạt tại thế, mà chúng ta quên nó là chúng ta đã đại tội. Cả ngày tôi cứ bỏ hết, tôi không nghĩ trên vấn đề đó. Vậy chứ ai lo chúng ta ăn mặc cái áo cái bừng, cái vía lo mặc cái áo này cho thích thôi. Nha, ăn cái nào cho nó ngon. Cái ý của chủ nhân ông có một chút thì vía phải lo trước. Thì tôi muốn đi lên thăm ông Tám là bao nhiêu công chuyện khổ của cái vía nó phải lo xe hơi nè kia nọ. Rồi tôi mới thỉnh chủ nhân ông lên đó ngồi. Rồi chút nữa mới đem chủ nhân ông cũng là cái vía đó. Cho nên tu ở đây là tu đời đạo xong tu. Phải hiểu cái căn bản của nhân đạo. Cái hộp phải biết cái vía mới luyện được cái tâm. Chắc cái hộp không có thể lo hết trong một lần. Nhưng cái việc nào của phần vía phải lo, của phần hộp phải lo. Cho nên người tu vô vi họ luôn luôn tự điều khiển họ. Điểm sáng suốt hạ lệnh thì chỉ biết phải lo. Sớm mơ tôi kìa, trưa này tôi thích ăn bún bò Huế. Vì thì cái vía nó là tập đúng thứ, mua cái gì. Mà chặt có quên nó cũng nhắc phải đi mua cái gì để làm bún bò Huế. Chuyên lạc vật phải có cái nghĩa. Cho nên người tu phải có trật tự. Đừng mất trật tự thì thành ra ta đây. Mà ta đây á thì tiêu mất luôn ta luôn. Vì tự cao sống cao ngã mạn thì phải bị tan rã, mà biết trật tự đa đạo sanh tu con người không có. Trên Phật nói từ tu vô vi trọng cái đạo, mà trong đời nó có đạo, biết đi đúng trật tự trong đời thì có đạo. Cái người tu vô vi không có kêu người ta bỏ đạo. Ai cũng có vợ, có chồng, có gia can để kích động và thức tâm học đạo. Tới ngày chúng ta thật sự chán ngán nếm mùi đó rồi, chúng ta thật sự bước một bước qua cái chỗ thay đổi thành nhẹ và chấp nhận sống nơi thanh nhẹ. Tại sao quần tiên phải bị đọa xuống thế gian? Vì thanh nhẹ quá rồi lười biếng, rồi cái ham xuống thế gian, xuống thế gian rồi cái thống trị được người ta đó. Bị tử đất là bị kẹt luôn ở thế gian mấy ngàn lắm à. Cho nên xuống đây chúng ta cũng là căn cốt của bên trên xuống đây, rồi bây giờ học trượt, rồi học dũng, rồi cái thấy tha thiết cái sự thanh nhẹ. Trước kia chúng ta có không khí tự do ở Việt Nam, sau này tới cái không khí mất tự do, chúng ta thèm khát không khí tự do, không khác gì mà cái phần hồn chúng ta gián lập đi ăn như vậy. Cho nên mọi người đang sống trong sự trần trụi, tự chán chê mình, chán hoàn cảnh, muốn chết mà không biết làm sao chết. Nó không khác gì cái tình thế ở Việt Nam, y một thứ. Mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cảm hứng. Nhờ cái này mà tôi mới học được. Nhờ cái này mà tôi mới thấy cái lượng từ bi của tôi. Nhờ cái này mà tôi thấy cái trí tuệ tôi vô cùng. Đó. Cho nên lốt cuộc mà tu thăng hoa đến nhẹ nhàng thôi, vô vi là quý tất cả chứ không chê. Còn tu mới tu lơ mơ đó hay chê cái này khen cái kia, mà tu cuối cùng rồi không chê, không có mùa lo nào không xài được. Rác mà người ta cũng làm phấn thì có cái món gì chứ người ta hết. Mình chưa sử dụng thôi à. Còn gì thắc mắc nữa?
Bạch
thầy,
lúc về sau này
dạy
thầy hay nói
đến
pháp tướng, xin thầy
dạy thầy. Cái pháp tướng là tại sao chúng ta dùng bầu trời thế giới thì cảm thấy như nhẹ nhàng sung sướng, dồn ra biển vô cùng cho thấy nhẹ nhàng, dồn ra cái cảnh thiên nhiên này chúng ta thấy khỏe tâm. Đó là cái pháp tướng rồi trời. Rồi con người mà nó có pháp tướng rồi, mình ngồi gần bên nó mình cảm thấy nhẹ nhàng. Rồi làm sao mới có cái pháp tướng? Đó, chúng ta soi hồn, chúng ta pháp tướng. Lấy cái gì để soi hồn? Lấy cái lực lượng gì để soi hồn? Lấy cái lực lượng gì để làm pháp luân? Lấy cái siêu nhiên để khai mở. Thấy chưa? Nếu mà bề trên không chuyển thì chúng ta có hơi thở hoạt động được, lấy gì mà bị lỗ tai? Mà tại sao chúng ta lại bị lỗ tai? Bởi vì luôn luôn cái đường lối của chúng ta thị phi, đi ra đi vô, kẹt đi ngang không biết đi lên. Nên cái tay nó thụ, nó chấp nhận cái hoàn cảnh đau khổ hơn chúng sanh mà nó vẫn được đi lên, là nó chấp nhận. Còn chúng ta không chấp nhận, chúng ta la đạp, thì nó buộc nó trở lại rồi nó sẽ thăng hoa đi lên. Khi nó đi lên rồi, nó trở lại thanh sạch. Mà thanh sạch đó là cái pháp tướng nó xuất hiện. Cho nên người vô vi đó có phải là ăn uống nhiều hơn người thường đâu, mà mặt mày sáng dậy người chú nào cũng lấy mắt tươi. Tại sao? Mà ông kia ông giàu quá mà sáng mặt mày ông lo. Ông thấy của cải ông sắp mất và sợ mất, trói buộc ông ở trong cái cây. Còn tụi này nó không có gì, sáng như vậy nó thấy như sống như ông trời. Cái này hôn lập nó rưng khỏe, cơ hồn thấy cái tâm hồn ổn định, quên những sự căng thẳng, tự nhiên cái pháp tương phạt. Khi mà trụ được trung tâm bộ đầu rồi thì cái phàm tâm không còn nữa. Cái tâm hòa hợp cả cả không vũ trụ, nó có trong cái chân tâm thì pháp tương phải mở. Cho nên lúc đó nó tới đâu ai cũng mừng, cũng vui. Nó không phải sống trong thế gian, nó người thế gian nhưng mà thân ngoại thân. Nó giờ cái phàm tâm này lên trung tâm bộ đầu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là nó đang học từ bi và từ bi. Nó không còn phàm tâm nữa. Cho nên cái trung tâm bộ đầu con người vô vi nó hay chạy chạy nhõm nhõm đó, rồi chúng ta cứ cố gắng được tập trung nó, thanh thừa thanh nó tiếp lên, thì lúc đó mới thanh ngoại thanh. Chúng ta không nói cái giọng phàm và không có nói cái tiếng phàm tranh đấu, mà đụng tới đâu là mở tới đó. Tại sao nó ở ngoài siêu nhiên thanh nhẹ, nó mới bộc phát pháp tướng. Cái pháp tướng đi tới đâu là đem cứu khổ ban vui, nó chịu có pháp tướng. Còn người người mà đi tới chỉ kích động và chọc giận người ta, cái người đó không có pháp tướng. Còn người có pháp tướng thì đi tới đâu người ta đang buồn cách mấy nhìn họ, rồi họ nói mấy câu vui. Đi tới đâu đem cái niềm tin và xây dựng cái sự vui vẻ trong tâm hồn của con người đó, tùy theo trình độ. Đó là chuyện pháp tướng. Còn gì nữa? Không ráng tu là cho con.
Không, con có một việc là cách đây khoảng 3-4 tháng cứ có một cụ đó ở ngoài đời này thì luôn luôn gọi tiếp xúc với con. Thì sau đó thì lúc đó thì con chưa vào vô vi. Cho đến sau đó thì ông Lạc có nhà đánh một cái cuốn, thì con có cụ đó đánh cái cuốn biểu sao
thiên sư.
Và sau cái khi làm cái đó ấy, thì con thấy không có cần thiết cái gì phần đời hết. Thì tự nhiên thì cũng như là hôm nay có hai vấn đề để thì phải giải thích cho cái thứ nhất là cái tâm thì rất là lớn nhưng mà không có tiền. Cái phải suy nghĩ đến cái đường đặt thầy thì là thế nào, và ra là sao để đặt làm thế nào để đặt được. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai thì bây giờ trong bản đạo vô vi thì có người thì đem đến sổ vàng và ký vài ba ngàn đô, 5-3 ngàn đô. Thì có những người không có đồng nào, cái phân vân là hơi ngược ngập đến với anh em trong quản lý vô vi. Thưa thầy, và cái thêm thứ ba nữa, trong lúc mình làm những cái phép của vô vi, xung quanh thì có rất nhiều những anh em họ không theo cái vô vi và họ bài bác. Thưa thầy, mình làm những cái nhỏ
này. Cho nên khi mà anh đánh cuốn sách của cụ Đỗ Thuần Hậu, tự nhiên cái tâm thấy cuộc đời khác. Thì cái đó là cái gì đi? Cái tâm đi. Cái tâm nó tự thức và nó dờ qua một cõi thanh nhẹ, và nó thấy cái đời đã ra, nó không thích nữa và nó muốn chọn cái chân ra. Anh em không? Tất cả do tâm. Rồi bây giờ anh nói nha, bạn đạo vô vi đưa sổ vàng quyên tiền này, cái quyên tiền này là chỉ do sự phát tâm, mà không có quyên tiền cho cá nhân, cho lợi cho một người nào, nhưng mà mọi người đồng kiến thiết một cơ sở tâm linh là do tâm của họ. Còn người không tiền là lấy cái gì? Cũng lấy cái tâm. Đâu phải bắt buộc anh phải có tiền mới thấy đạo đó. Đạo là do tâm chứ đâu phải do tiền. Khi anh ấy biết cái đạo, trước khi anh lẫn lộn vào đời và anh thấy sự tranh chấp là quan trọng, mà bây giờ anh thấy được sự tranh chấp yếu hèn, anh bước vào đạo bởi một cái tâm. Thì cái tâm anh lúc nào cũng giữ được cái vô vi, chứ đâu có phải là phải bỏ mấy ngàn đô anh mới có giữ vô vi được. Anh thấy mà trong lúc anh tu mọi người người ta phê phán, anh thấy không? Người đâm rác mà nó muốn thành phân thì cái đống rác còn lại nó cũng chiếc kia đó. Còn người đời chung sống với nhau nhậu nhạt nhưng mà bỏ đi thì anh em người ta cũng chiều mến trong cái trình độ đó. Nhưng mà ngày nay bây giờ tôi đã qua điêu điện đó rồi, tôi qua sự bày xéo đó rồi, và tôi trở về với sự thanh của chúng tôi. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ đón những các bạn về với tôi. Họ ở xung quanh họ làm khó dễ mình nhiều chừng nào, mình thấy cơ hội đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Vì mình đã thấy chán đời, tôi muốn trở về với thanh tịnh. Vậy chứ bây giờ những người này nó đậm tôi có tịnh không? Vì tôi muốn trở về thanh tịnh, tôi có cơ hội điêu luyện sự thanh tịnh của tôi. Tôi nên mượn đó mà làm ân nhân cho tôi. Vì những người bạn nó quá thương tôi, kích bác tôi. Nhưng mà những người bạn đó minh sự của tôi. Chỉ những người bạn đó hiểu tôi, hiểu những sự lôi thôi trước kia của tôi, mà ngày nay chỉ trích tôi lại cảm thấy không phải sự chỉ trích. Tôi thấy đó là điều ân giúp cho tôi. Cho nên đó là minh sư, chứ không phải là người thù. Chúng ta cảm nhận những điều đó và nhận nhiều nữa không sao. Vì đường lối này đi cho chung, không phải đi cho cá nhân. Vì khi mà anh thành công thì chắc chắn là những người bạn anh sẽ được thành công. Từ cái tâm tối mà anh đi tới sáng suốt, từ cái nặng trược mà anh đi tới thanh nhẹ, từ cái ác độc mà anh đi tới cái hiền hòa, thì anh nghĩ thế nào? Chắc là mọi người đã đứng khao khát những đường của anh đi thì dễ quá. Lúc đó cái món quà của anh hơn 3.000 đô la, 1.000.000 đô la không đổi. Anh thấy không? Thì mình giải phóng. Vô vi là do sự phát tâm của mình. Cho nên ở đời họ hiểu lầm luôn. Tôi gặp anh em đưa cuốn sổ bạc không phải vậy. Tôi không có, nhưng tôi cảm ơn các bạn. Tôi đã và đang làm cuộc mở tất cả. Đúng một câu nói được. Cho nên đừng có nói rằng là tôi không có tiền, tôi không đến vô vi. Vô vi là tụi nghèo, tôi đâu có tiền. Không có tiền. Nhưng mà ngày nay họ tu rồi, coi đồng tiền như rác không giữ gì. Chứ những ít ngàn đổ món quà quý tu luyện cho mọi người chứ không phải cho tôi. Cho nên những người vô vi đang đóng góp bây giờ là cho mọi người chứ không phải cho họ. Tôi nói thiệt, anh biết những người bỏ tiền đó là không có nghĩ là tương lai họ sẽ hưởng cái đó đâu. Cho mọi người cái gì? Vì họ nắm được và họ đi được, họ đã chiến được và họ cảm thấy sự sung sướng ở trong tâm, muốn trao món quà cho mình. Tôi nói thiệt, những người bỏ tiền đó bây giờ anh kêu họ đòi họ cũng thèm nữa. Vì đồng tiền đó không nghĩa.